suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đoạn cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Mỹ Latin. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn, cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày đỡ đần cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che
lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 13. Bấy giờ, nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dạy nói với các cô khôn rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp, sợ không đủ cho em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hợp. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cục, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi. Thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các hoạt động của các giác quan của chúng ta đều giảm xuống tới mức tối thiểu khi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ. Đây là một sự sắp xếp vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài đã để cho thân xác của chúng ta được nghỉ ngơi trong giấc ngủ, để lấy lại sức sau những khoảng thời gian dài làm việc. Vì thế giấc ngủ đã trở nên rất cần thiết cho sức khỏe của con người. Trong đời sống tâm linh, thì giấc ngủ của tâm hồn không những là không cần thiết, mà lại vô cùng bất lợi. Giấc ngủ trong đời sống tâm linh càng dài bao nhiêu, thì lại càng làm cho cuộc sống tâm linh tiến gần đến chỗ tàn lụi bấy nhiêu. Vậy thế nào là giấc ngủ của đời sống tâm linh? Nếu trong đời sống thể xác, giấc ngủ đã làm cho con mắt chúng ta nhắm lại, thì trong đời sống tâm linh, những đam mê, những tham sân si của con người, những lo lắng bồn chồn về bất cứ mặt nào, cũng làm cho con mắt tâm hồn của chúng ta nhắm lại, và vì thế là tâm hồn sẽ chìm vào trong một giấc ngủ. Chúng ta gọi giấc ngủ đó là giấc ngủ tâm linh. Nếu giấc ngủ của thể xác cần thiết để đem lại sức khỏe cho chúng ta, thì giấc ngủ của tâm hồn lại gây nên những thiệt hại không thể lường được. Chính vì thế mà trong giáo huấn của Chúa Giêsu xuyên suốt Tin Mừng, Ngài không ngừng nhắc nhở, hãy tỉnh thức. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, sự nhắc nhở đó được trình bày dưới hình thức một dụ ngôn, đó là dụ ngôn 10 cô trinh nữ. Những cô trinh nữ ở đây là những cô phù dâu, theo phong tục của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Đám cưới được bắt đầu lúc trời vừa tối. Lúc đó, người ta tổ chức một cuộc tiễn đưa cô dâu về nhà chồng. Sau khi đã sắp xếp cỗ bàn ở nhà xong, chú rể ăn mặc thật chỉnh tề, đầu đội triều thiên, đi đến nhà cô dâu để đón nàng về nhà mình. Về phía cô dâu, sau khi trang điểm sẵn sàng, thì ngồi để chờ chàng rể tới, cùng với các cô dâu chờ đợi chàng rể, còn có các cô phù dâu và các bạn bè. Tất cả những người này đều cầm đèn cháy sáng trong tay. Đám cưới được dùng làm bối cảnh cho dụ ngôn 10 người trinh nữ ở đây đã diễn ra trong một tình huống đặc biệt. Không biết vì lý do gì mà chàng rể đến đón cô dâu quá trễ, đến nỗi các cô phù dâu đã thiếp đi rồi ngủ cả. Vì chờ đợi quá lâu nên đèn của ai nấy đều hết dầu. Đến lúc chàng rể đến thì đèn đã tắt hầu hết, chỉ còn lại những chiếc đèn của những người có mang dầu theo thôi. Vậy thế nào là thái độ tỉnh thức tâm linh? Điều mà Chúa Giêsu đánh giá ở đây là khôn ngoan, là việc mang theo dầu. Như vậy, sự khôn ngoan phải thể hiện ra bằng việc làm. Do đó, thái độ tỉnh thức tâm linh cũng đòi hỏi phải được thể hiện bằng việc làm. Việc làm đó chính là lối sống tin và yêu. Như vậy, người sống trong tin và yêu là người đang tỉnh thức tâm linh. Trong hướng tiêu cực, tỉnh thức tâm linh còn được hiểu là cảnh giác trước mọi cạm bẫy của Satan về danh, lợi, thú. Điểm sâu cùng mà chúng ta cần đặt ra ở đây là làm gì để có thể tỉnh thức được về mặt tâm linh. Để chống lại giấc ngủ về thể xác, người ta thường dùng cà phê, trà đậm, thì cũng thế, để chống lại giấc ngủ tâm linh, chúng ta cũng cần phải dùng những thứ như là đọc kinh và suy niệm lời Chúa, tham gia các hoạt động tôn giáo, và nhất là chu toàn bổn phận hàng ngày. Đây chính là những liều thuốc chống ngủ tâm linh. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được thái độ tỉnh thức tâm linh, để chúng ta có thể ra đón Chúa bất cứ lúc nào Chúa đến với chúng ta. Như thế, chắc chắn chúng ta sẽ được vào phòng tiệc dự bữa tiệc cưới của con Thiên Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông gậy một chút thôi. Tình ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn vững trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa trong bình minh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Roma. Khai mạc Tổng Công nghị lần thứ 184 của dòng Thánh Ô-tinh. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ khai mạc Tổng Công nghị lần thứ 184 của dòng Thánh Ô-tinh nhân ngày lễ kính Thánh Ô-tinh. Thánh lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Ô-tinh gần quảng trường Navoni tại Roma. Tổng Công nghị sẽ tiếp diễn cho tới giữa tháng 9 tại Học viện Giáo phụ Ô-tinh. Linh mục Angelo Di Placido, cha sở giáo xứ Thánh Ô-tinh tại Roma, kể lại việc cha mời Đức Thánh Cha Francisco như sau. Tôi đã xin được đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco tại đền Thánh Marta, nhân dịp sinh nhật 70 tuổi của tôi. Trước khi đến nhà thờ Thánh Marta, tôi đã xin phép bề trên của tôi để mời Ngài. Ngài đã trả lời, Ngài đã đến đó khi còn là Hồng Y, tại sao lại không đến đó như một giáo hoàng? Như thường lệ, trước thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói với tất cả mọi người. Tôi đã nói với Ngài, chắc Ngài đã từng đến nhà thờ Thánh Ô-tin rất nhiều lần trong những dịp Ngài tới Roma. Ngài trả lời, thưa cha, Thánh Monica sẽ không bao giờ chán chường vì những lời cầu nguyện của tôi, vì tôi thường đến nhà thờ này để cầu nguyện trên mộ của Ngài, vì có biết bao nhiêu gia đình cần đến những lời cầu này trong thế giới hiện đại đang có bao nhiêu khủng hoảng. Cha Di Placido rất vui mừng vì Đức Thánh Cha đã nhận lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có một giáo hoàng đến khai mạc tổng công nghị của dòng thánh Ô-tin. Nếu Đức Benedicto thứ 16 đã là bạn thân của thánh Ô-tin, thì Đức Thánh Cha Francisco cũng có một liên hệ thiêng liêng mật thiết với Ngài. Cha giải thích, đặc sủng của chúng tôi là đời sống chung. Quy luật của chúng tôi bắt đầu bằng câu, các anh em thân mến, chúng ta trước hết hãy tìm kiếm Chúa và cùng nhau tìm kiếm người. Thánh Ô-tin khi còn là giáo dân đã tụ họp với bạn hữu để học hỏi, sống và giảng thánh kinh. Rồi sau này khi làm giám mục, Ngài không bao giờ từ bỏ ý định sống tập thể trong sự hiệp thông về vật chất và tinh thần. Điều này cũng được thấy nơi Đức Thánh Cha Francisco. Sự kiện Ngài không muốn sống một mình trong tư dinh giáo hoàng, vì Ngài muốn được trò chuyện và ăn uống với người khác. Đối với tôi, dường như cũng là lối sống của Thánh Ô-tin, và là quy luật được trình bày trong công vụ tông đồ, ngay vào các đoạn đầu. Theo một thông cáo, dòng Thánh Ô-tin đã được thành lập năm 1214, để sống và cổ võ cho tinh thần cộng đồng như các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã sống. Những người nam và nữ có ơn gọi sống chung trong sự hòa điệu, với cùng một linh hồn và một trái tim hướng về Thiên Chúa. Tin Úc Châu. Đức Hồng Y. Pell gợi ý 4 điểm về tự do tôn giáo. Hồi trung tuần tháng 8, Đức Hồng Y. George Pell, Tổng giám mục Sydney, có đọc một bài diễn văn hàng năm về tự do tôn giáo tại phân khoa luật của Đại học Notre Dame tại Sydney. Trong đó, Ngài nhấn mạnh tới việc các chính phủ và tòa án phương Tây đang tìm cách áp đặt một số thế giới quan liên quan tới các mối liên hệ, tới gia đình, tính dục, phá thai và kỹ thuật sinh sản, và do đó đang trở thành mối đe dọa cho tự do tôn giáo trong các nước này. Dù đây chưa hẳn là đe dọa sống chết, nhưng dù sao vẫn hết sức nghiêm trọng. Đức Hồng Y nhân dịp này đã cho cử tọa một ngữ cảnh đối với các thách đố trên bằng cách trình bày các con số thống kê về những người sẵn sàng hiến đời mình cho đức tin. Dù với bất cứ ước lượng nào, điều rõ ràng là trong thế kỷ 20, các Kitô hữu bị giết vì đức tin đông hơn cả 19 thế kỷ trước cộng lại. Đức Hồng Y. Pell cũng nhắc tới tín hữu của các tín ngưỡng khác đã và đang chịu nhiều bất hại bạo lực. Ngài bảo rằng, cảm ơn Chúa, ở Úc và ở phần lớn các nước phương Tây, tự do tôn giáo không phải là vấn đề sống chết. Các thách thức ta đang phải đương đầu thuộc một loại khác hẳn, tuy nhiên không kém nghiêm trọng. Đức Hồng Y ghi nhận việc kỳ thị tại Anh và Hoa Kỳ, những nơi người ta rất thường bị phạt, bị đuổi việc, bị tước quyền cung cấp dịch vụ cho thiếu nhi, cũng như huấn đạo, chỉ vì tuân giữ, thậm chí chỉ phát biểu các sắc tín tôn giáo và lương tâm về các vấn đề như phá thai, hôn nhân và tính dục. Ngài nói, trong hoàn cảnh này, vấn đề tự do tôn giáo phát sinh không phải vì những cuộc bách hại bạo lực, mà là vì quyết tâm của các nhà cầm quyền chính phủ, cũng như của các tòa án, nhằm áp đặt một thế giới quan đặc thù, nhất là trong hai lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau. Một đàng là các mối liên hệ gia đình và tính dục, đằng kia là phá thai và kỹ thuật sinh sản. Bất kể các loại tấn công trên xuất phát một cách trực tiếp hay với điều ngài gọi là chiến thuật xúc xích, nghĩa là lần lượt từng mảng, chúng vẫn thường được cổ vũ dưới chiêu bài đa dạng, khoan dung và nhân quyền. Tuy nhiên, theo đức học Ypel, đa dạng mà người ta đi tìm xem ra nghiêng nhiều về việc bắt người ta phải hành động phù hợp với các mục tiêu của ý niệm duy tục đầy tính đế quốc. Khoan dung mà người ta rao giảng xem ra bị giới hạn vào việc cho phép Kitô hữu suy nghĩ cách khác nếu họ thực sự phải làm như thế. Bao lâu họ chịu giữ các suy nghĩ ấy cho riêng họ và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tìm cách mang chúng ra hành động. Luận điểm nhân quyền, một luận điểm thường dựa vào bình đẳng và tự do, trên thực tế đã kết cục ở chỗ coi một số quyền mạnh đủ để dập tắt các quyền khác. Đức học Ypel cho rằng ở Úc, người ta vẫn còn thời cơ gây náo động về việc trên. Trong hậu cảnh ấy, ngài khuyến khích một số sự hợp tác tôn giáo lớn hơn để bảo vệ các giá trị chung, như đang diễn ra tại nhiều nước khác. Thí dụ tại Hoa Kỳ đang có sự liên minh giữa người Baptist và người Công giáo, chống lại chỉ thị ngừa thai và triệt sản của chính phủ. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Các bạn trẻ Brazil sẽ chính thức chuyển trao thánh giá ngày giới trẻ cho các bạn trẻ Ba Lan vào ngày 13 tháng 4 năm 2014, đúng vào Chủ nhật lễ lá. Cùng với thánh giá, các bạn trẻ Brazil cũng chuyển trao bức ảnh icon Đức Bà Sự Cứu Rỗi của dân Roma, Salus Populi Romani. Đức cha Joseph Clemens, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã cho biết như trên. Các bạn trẻ Ba Lan sẽ luân phiên rước thánh giá ngày giới trẻ và bức hiện ảnh icon Đức Bà Sự Cứu Rỗi của dân Roma đi khắp nơi Ba Lan và cuối cùng sẽ về đến Cracovia, địa điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016. Phát biểu trong bài bình luận trong báo Quan Sát Viên Roma, Đức cha Joseph Clemens xác tín rằng biến cố phong thánh cho Đức John Paul Đệ Nhị sẽ góp thêm một đà tiến mới cho công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016, ngày lễ hội đức tin của các bạn trẻ tại chính quê hương Ba Lan của vị giáo hoàng có sáng kiến mở ra Ngày Giới Trẻ là Đức John Paul Đệ Nhị. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ kêu gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội tại Ấn Độ và nói không với cuộc chạy đua vũ trang. Trong sứ điệp gửi cho tín hữu toàn nước nhân ngày cho công lý 18 tháng 8 vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ mời gọi đẩy mạnh sứ điệp công lý xã hội, khước từ chạy đua vũ trang và tái đầu sâu thông điệp hòa bình như thế của Đức John 23 nhân kỷ niệm 50 năm ban hành. Trong sứ điệp, Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng Giám mục Ấn Độ mời gọi tín hữu Ấn hãy hướng mọi hoạt động của họ theo các giá trị căn bản được nêu lên trong thông điệp hòa bình như thế, đó là chân lý, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp viết, thông điệp hòa bình như thế đề cao một linh đạo mới và một nền văn hóa hòa bình, khởi đầu từ việc nhìn nhận phẩm giá con người và từ sự tôn trọng tất cả các quyền con người trong mọi quan hệ nhân bản. Nguyên tắc này cần được khẩn cấp áp dụng trong các môi trường xã hội Ấn Độ, cùng với đối thoại như phương thế giải quyết mọi tranh chấp. Tin Vatican. Nhóm Lefebvre vẫn kiên quyết không chấp nhận đối thoại riêng tôn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, nhà tổng quyền của Hinh đoàn Thánh Pio X đã gửi một bức thư đến Tòa Thánh Vatican để một lần nữa xác nhận rằng Huynh đoàn không chấp nhận Công đồng Vatican II là công đồng chủ trương đối thoại với các tôn giáo khác. Mới đây, một sứ điệp do đích thân Đức Giáo hoàng Francisco ký và gửi cho người Hồi giáo để chúc mừng họ vào cuối tháng Ramadan đã không được nhóm người theo giám mục Lefebvre hoan nghênh. Lá thư nói trên của nhà tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X không có gì đáng ngạc nhiên. Nhóm Lefebvre đã không chấp nhận các thay đổi do Công đồng Vatican II thực hiện, gồm có việc đối thoại với các tôn giáo khác và tự do lương tâm, từ 50 năm nay. Nhà tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X ở Ecole, Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ chỉ trích Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Mặc dù Đức Benedicto thứ 16 đã có những nỗ lực hòa giải nhóm duy truyền thống này với giáo hội công giáo. Tuy nhiên, điều bất thường là những nhận xét gay gắt của nhóm Lefebvre được đưa ra ngay sau khi Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Guido Pozzo làm thư ký Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei. Bổ nhiệm này được xem như một nỗ lực của Đức Giáo hoàng để cố phục hồi đối thoại với nhóm duy truyền thống. Theo nhóm Lefebvre, sứ điệp của Đức Francisco gửi người Hồi giáo thật là khó hiểu, ngược đời, cắt đứt với truyền thống và khiến cho các Kitô hữu gặp nhiều nguy cơ bị sát hại tại các khu vực mà Hồi giáo là tôn giáo chính lại đang bị lãng quên. Nhóm duy truyền thống cho rằng thật là ngược đời và khó hiểu. Nếu nói như Đức Giáo hoàng về sự tôn trọng tôn giáo của người khác mà lại không hề nói gì đến bản chất của niềm tin tôn giáo của họ. Tôn trọng người khác không đòi buộc phải tôn trọng tôn giáo của họ nếu nó đi ngược lại với chân lý được Thiên Chúa ban ngôi mặc khải như Hồi giáo đã làm. Họ còn nói thêm, nếu như nhiệt tình của bác sĩ đối với sức khỏe của bệnh nhân tương đương với mong muốn khỏi bệnh của bệnh nhân, thì tình yêu của một tội nhân cũng tương xứng với lòng căm ghét tội lỗi mà họ muốn tự mình thoát ra. Huynh đoàn Thánh Pio X đã chỉ ra sự mâu thuẫn giữa cử chỉ của Đức Giáo hoàng Francisco với vị thánh mà ngài chọn làm tông hiệu. Họ nói rằng Thánh Francisco dường như cho rằng cách duy nhất để các Kitô hữu và người Hồi giáo sống hòa bình là người Hồi giáo phải hoán cải. Ở đây có ý nhắc đến sự kiện Thánh Francisco gặp vị Xuân Tân trong cuộc thập tự chinh thứ năm. Tính chất và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này gây rất nhiều tranh cãi. Nhóm Lefebvre nhấn mạnh rằng quan điểm của Đức Giáo hoàng Francisco là cùng một giọng với tuyên ngôn Nostra Aetate. Điều này khuyến khích hai tôn giáo bỏ qua nhiều thế kỷ hận thù để hướng tới hòa bình và công lý. Và họ đặt câu hỏi, như vậy, liệu chúng ta có nhắm mắt trước hiện tại mà quên đi quá khứ tử đạo của biết bao Kitô hữu ở Ai Cập, Syria, Iraq, Nigeria, Pakistan, Thái Lan, Indonesia và Philippines, và quên đi cả chứng từ bằng mạng sống của các Kitô hữu ngày nay đang gánh chịu cuộc bách hại đẫm máu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đoạn cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Mỹ Latin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần sau cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco nói với hàng giám mục châu Mỹ Latin. Trong phần sau cùng này của bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị vài tiêu chuẩn có tính cách giáo hội học. Đức Thánh Cha nói, thứ nhất, việc làm môn đệ thừa sai mà tài liệu Abba Regina đề nghị với các giáo hội châu Mỹ Latin và vùng Caribe là con đường mà Thiên Chúa muốn cho ngày hôm nay. Tất cả chịu phóng ảo tưởng về tương lai hay việc tái lập quá khứ không phải là tinh thần tốt. Thiên Chúa là thực tại và biểu lộ ra trong ngày hôm nay. Hướng về quá khứ, sự hiện diện của người được ban cho chúng ta như ký ức của công trình cứu chuộc vĩ đại trong dân người, cũng như nơi mỗi một người trong chúng ta. Hướng về tương lai, nó được ban cho chúng ta như lời hứa và niềm hy vọng. Trong quá khứ, Thiên Chúa đã hiện diện và để lại bước chân của người. Ký ức giúp chúng ta gặp gỡ người. Trong tương lai, nó chỉ là lời hứa và không ở trong 1001 các điều có thể trong tương lai. Ngày hôm nay là giống với đời đời nhất. Còn hơn thế nữa, ngày hôm nay là tia sáng của vĩnh cửu. Trong hôm nay, người ta định đoạt cuộc sống vĩnh cửu. Việc làm môn đệ thừa sai là ơn gọi, đó là được gọi và được sai đi. Nó được ban cho ngày hôm nay, nhưng trong sự hướng tới. Không có việc làm môn đệ thừa sai tịnh một chỗ. Người môn đệ thừa sai không thể chiếm hữu chính mình, cái tự tại của họ hướng về sự siêu việt của môn đệ thừa sai, và sự siêu việt của sứ mệnh đó không chấp nhận việc tự quy chiếu về chính mình. Hoặc là họ quy chiếu về Chúa Giêsu Kitô, hoặc họ quy chiếu người dân mà họ phải loan báo tin mừng cho. Chủ thể tự siêu việt, chủ thể dự phóng về cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu là đấng sức dầu biến chúng ta thành môn đệ và cuộc gặp gỡ với những người chờ đợi việc loan báo. Chính vì thế, tôi thích nói rằng thế đứng của người môn đệ thừa sai không phải là một thế đứng trung tâm. Nhưng ở ngoại ô, nghĩa là họ sống hướng về các vùng ngoại ô, bao gồm cả các vùng ngoại ô của sự vĩnh cửu trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Trong việc loan báo tin mừng, nói về các vùng ngoại ô của cuộc sống là phân tâm, và chúng ta thường sợ hãi ra khỏi trung tâm. Người môn đệ thừa sai được mời gọi đi tới các vùng ngoại ô của cuộc sống. Tiêu chuẩn giáo hội học thứ hai. Đó là, giáo hội là cơ cấu, nhưng khi giáo hội đứng lên ở trung tâm, thì nó hoạt động và từ từ biến thành một tổ chức phi chính quyền. Khi đó, giáo hội yêu sách có ánh sáng riêng của mình, và thôi là màu nhiệm của mặt trăng, như các giáo phụ nói với chúng ta. Càng ngày, giáo hội càng tự lấy mình làm điểm quy chiếu, và sự cần thiết truyền giáo yếu kém đi. Từ cơ cấu, giáo hội biến thành công trình, giáo hội thôi là hiền thề, để sau cùng là người quản trị, từ nữ tỳ biến thành người kiểm soát. Hội nghị Abba Regina muốn có một giáo hội hiền thề, mẹ, nữ tỳ, người tạo dễ dàng cho đức tin, chứ không phải người kiểm soát đức tin. Tiêu chuẩn giáo hội học thứ ba. Tại Abba Regina, chúng ta đã chú ý tới hai phạm trù mục vụ phát xuất một cách độc đáo từ tin mừng, và cũng có thể được dùng như tiêu chuẩn giúp lượng định giá trị kiểu cách. Trong đó, chúng ta sống ơn gọi môn đệ thừa sai một cách giáo hội, đó là sự gần gũi và việc gặp gỡ. Không có điều nào mới cả, nhưng chúng làm thành mô thức, trong đó Thiên Chúa đã tự mặc khải trong lịch sử. Đó là vì Thiên Chúa gần gũi dân người, sự gần gũi đạt tột đỉnh với việc nhập thể. Đó là vì Thiên Chúa đi ra để gặp gỡ dân người. Bên châu Mỹ Latin và vùng Caribe có các mục vụ xa cách, mục vụ kỷ luật, dành ưu tiên cho các nguyên tắc, các thái độ, các tiến trình tổ chức. Hiển nhiên là không gần gũi, không diệu hiền, không vuốt ve. Người ta không biết tới cuộc cách mạng của sự hiền diệu, khơi dậy sự nhập thể của ngôi lời. Có các mục vụ áp đặt với một độ xa cách, tới nỗi không có khả năng đưa tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và với người anh em. Từ loại mục vụ này, cùng lắm chỉ có thể chờ đợi một chiều kích chiêu dụ tín đồ, nhưng chúng không bao giờ đưa tới chỗ đạt được việc tháp nhập vào giáo hội, cũng như thuộc về giáo hội. Sự gần gũi chiếm hữu được hình thái đối thoại và tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ. Bài giảng là một viên đá so sánh giúp điều chỉnh sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một mục vụ. Các bài giảng như thế nào? Chúng đưa chúng ta tới gần gương mẫu của Chúa chúng ta, là đứng nói như người có uy tín, hay chúng chỉ là giáo điều, xa vắng và trừu tượng? Tiêu chuẩn giáo hội học thứ tư là giảng mục, người hướng dẫn mục vụ, hướng dẫn sứ mệnh đại lục, có chương trình cũng như là mô thức. Vị giám mục phải hướng dẫn thì khác với việc ngồi chiếm trệ như ông chủ. Ngoài việc nhấn mạnh các gương mặt vĩ đại của hàng giám mục châu Mỹ Latin mà tất cả chúng ta đều biết, tôi ước muốn thêm ở đây vài đường nét liên quan tới chân dung của vị giám mục mà tôi đã trình bày với các vị sứ thần trong cuộc họp mặt chúng tôi đã có tại Roma. Các giám mục phải là các mục tử gần gũi với dân chúng, là người cha, người anh em, với nhiều hiền diệu, khiêm nhường lẫn thương xót, là những người yêu sự khó nghèo nội tâm như sự tự do trước mặt Chúa, cũng như sự khó nghèo bên ngoài như sự đơn sơ và khắc khổ của cuộc sống, là những người không có tâm lý của các ông hoàng, là những người không tham vọng và là các phu quân của một giáo hội chứ không đợi chờ một giáo hội khác. Là những người có khả năng thức tỉnh trên đoàn chiêng đã được giao phó và săn sóc tất cả những gì duy trì đoàn chiêng hiệp nhất. Canh giữ đoàn chiêng, chú ý tới các hiểm nguy có thể đe dọa nó, nhưng nhất là làm cho niềm hy vọng lớn lên. Ước gì các mục tử ấy có mặt trời và ánh sáng trong tim. Là những người có khả năng nâng đỡ các bước đi của Thiên Chúa nơi dân người với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Và có ba chỗ của giám mục với dân mình, đó là hoặc là ở đằng trước để chỉ đường, hay ở giữa để duy trì đoàn chiêng hiệp nhất và trung lập hóa các tán loạn, hoặc ở đằng sau để tránh cho ai đó ở lại đằng sau, nhưng cũng một cách nền tảng để cho chính đoàn chiêng đánh hơi hầu tìm ra các con đường mới. Tôi không muốn nói nhiều hơn đến các chi tiết sâu cùng về con người của vị giám mục. Nhưng chỉ xin thêm một cách đơn sơ, bao gồm cả tôi nữa trong khẳng định này, là chúng ta hơi chậm trễ trong những gì quy chiếu về sự hoán cải mục vụ. Thật thích hợp là chúng ta giúp nhau nhiều hơn một chút để làm các bước đi mà Chúa muốn cho chúng ta trong ngày hôm nay này của châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và thật tốt là bắt đầu từ đây. Tôi xin cảm ơn anh em đã kiên nhẫn lắng nghe tôi, xin tha lỗi cho diễn văn vô trật tự của tôi, và tôi xin anh em, chúng ta hãy nghiêm chỉnh ý thức về ơn gọi của chúng ta là phục vụ dân thánh trung thành của Thiên Chúa, vì chính ở đây chúng ta thực thi và cho thấy quyền bính trong khả năng phục vụ. Xin cảm ơn anh em.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Đệ Nhi Luật, giới răn thứ 9 được xướng lên như sau. Người chớ muốn vợ người khác. Trong Kinh Thánh, nguồn gốc của giới răn thứ 9 rõ ràng là xã hội Do Thái thời cổ và nền văn hóa phụ hệ vốn khinh rẻ đàn bà. người đàn bà có gia đình là sở hữu của chồng. Người chồng sở hữu người vợ, cũng như sở hữu ngôi nhà, súc vật và các vật sở hữu khác. Thật ra, sẽ là điều sai lầm nếu cho rằng Kinh Thánh Cựu Ước có một cái nhìn thuần nhất về người phụ nữ. So sánh với các nền văn hóa khác tại Cận Đông thời cổ hay Hy Lạp và Roma, vị trí pháp lý và xã hội của người phụ nữ Do Thái tương đối cao hơn. Người mẹ Do Thái vẫn được nhắc đến trong các giới răn buộc con cái phải kính trọng và vâng lời cha mẹ. Người phụ nữ Do Thái vẫn được tham dự vào các cuộc cử hành. Thật thế, những bài ca và những điệu vũ dành cho phụ nữ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các buổi lễ của người Do Thái. Người phụ nữ cũng tham gia vào các buổi lễ tế tự. Người phụ nữ cũng được xem là thành phần mà sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành được đề cao trong các câu chuyện trong Kinh Thánh. Chân dung của những người vợ của các vị tổ phụ như Sarah, Hagar, Rebecca, Rachel, Leah, cũng như những người phụ nữ tai tiếng vẫn được nhắc đến trong Kinh Thánh. Người ta không thể nói rằng những người phụ nữ này thuộc nhóm những người bị đàn áp. Deborah là một bậc anh hùng, và những người phụ nữ trong sách bà Ruth được tô điểm với nhiều đức tính cao đẹp của nữ giới. Gương của hai bà Judith và Esther được nhắc nhớ với nhiều khâm phục. Cuối cùng, sách Tobia đã không ngần ngại ca tụng người phụ nữ như sau. Những người phụ nữ được đề cao như những người biết cầu nguyện, lo kế sinh nhai và dạy dỗ con cái về niềm tin. Luật Do Thái cũng tiên liệu việc dành cho người phụ nữ một sự bảo vệ đặc biệt. Chẳng hạn, những người phụ nữ bị bắt làm tù binh, người vợ bị cáo gian không còn trinh tiết trước khi về nhà chồng, hay người con gái bị hãm hiếp. Hạng phụ nữ này được luật lệ bảo vệ một cách đặc biệt. Thật ra, đây là những luật trừ. Người phụ nữ Do Thái được bảo vệ bởi truyền thống hơn là luật pháp. Phần có ý nghĩa nhất trong Cựu Ước liên quan đến địa vị của người phụ nữ là chương 2 và chương 3 của sách Sáng Thế Ký. Chương 2 của sách Sáng Thế Ký tuyên bố rằng người phụ nữ là một người trợ lực ngang hàng với đàn ông. Người phụ nữ là xương của người đàn ông và là thịt của người đàn ông. Vì người đàn bà, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình để về sống với vợ mình. Điều này rõ ràng cho thấy có sự bình đẳng giữa hai phái. Trong chương 3, nếu sách Sáng Thế Ký có nói đến sự phục tùng của người đàn bà đối với đàn ông là chỉ vì một lời chúc giữ mà thôi. Như vậy, nếu người đàn bà có bị xem là thấp kém hơn đàn ông, là bởi vì con người đã phá vỡ chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa mà thôi. Giới răn thứ 9 có một ý nghĩa đặc biệt cho thời đại ngày nay. Văn hóa thời đại là văn hóa chủ trương sử dụng và vứt bỏ. Con người thời đại sử dụng một đồ vật cho đến khi nhàm chán rồi vứt bỏ và tìm cái mới. Không những chúng ta áp dụng thái độ này đối với đồ vật hay các vật sở hữu, mà còn đối với cảnh sống và nếp sống nữa. Không thích công việc này, người ta tìm việc khác. Không thích sống trong một chỗ, người ta dời đến chỗ khác. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi hay vứt bỏ. Có quá đáng không khi bảo rằng con người thời đại cũng có một thái độ như thế đối với đời sống gia đình? Nhiều người ngày nay bước vào đời sống hôn nhân với thái độ ấy. người ta thử sống chung với nhau nhiều năm, xem có hợp không, rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng bước vào đời sống hôn nhân với thái độ tiêu thụ. Người ta thay đổi vợ chồng cũng như thay đổi một vật dụng. Nhưng vấn đề là, người phối ngẫu không phải là một vật dụng để thay đổi. Tuy nhiên, dạy rằng thứ chín có lẽ không nhắm đến thái độ thay vợ đổi chồng cho bằng, là thái độ đứng núi này trong núi nọ. Người ta có thể chán người phối ngẫu của mình, cho nên muốn tìm đến một người khác. Như vậy, giới răng thứ 9 nhắc nhở con người phải sống như người trưởng thành. Đã chọn lựa người phối ngẫu thì phải ăn đời ở kiếp với người ấy, chứ không được phép đứng núi này nhìn sang núi nọ. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, giới răng thứ 9 nhắm đến nhu cầu phải chống trả nhục dục và kêu gọi trau dồi tâm hồn thanh sạch. Trong số 2515, sách giáo lý định nghĩa về nhục dục như là bất cứ hình thức dữ dội nào của sự ước muốn của con người hay sự thèm muốn của cảm xúc đi ngược lại với lý trí. Nói cách khác, nhục dục là hướng chiều trong con người, khiến nó làm những chọn lựa ngu xuẩn hay tội lỗi. Liều thuốc để chữa trị nhục dục, như sách giáo lý đề ra, là trau dồi tâm hồn thanh sạch. Tâm hồn thanh sạch giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng chính cái nhìn của Chúa. Do đó, thay vì nhìn một người khác như người có thể thay thế cho người phối ngẫu của mình, với tâm hồn trong sạch, chúng ta phải nhìn người đó như đền thờ Chúa Thánh Thần. Thay vì nhìn người đó như đối tượng của lòng ham muốn, hãy nhìn người đó như một nhân vị với một cuộc sống, một lịch sử, một tương lai, với những niềm vui và nỗi khổ, và cam kết tôn trọng người đó. Với tâm hồn trong sạch, chúng ta cũng phải nhìn vào người phối ngẫu bằng một cái nhìn tương tự, nghĩa là bằng một cái nhìn tôn trọng và yêu thương. Giới răng thứ 9, như được truyền thống giáo hội hiểu, mời gọi con người đặt sự thanh sạch của tâm hồn, thể xác và niềm tin vào trọng tâm của cuộc sống. Sự thanh sạch của tâm hồn cho phép chúng ta nhìn sâu vào người khác và ngay cả bản thân hơn là chỉ nhìn bên ngoài. Chúng ta có thể thấy bằng tâm hồn và nhìn vào tâm hồn người khác. Sự thanh sạch trong thân xác chỉ sự khiết tịnh. Khiết tịnh là nhân đức giúp chúng ta yêu thương với một tâm hồn ngay thẳng và không bị chi phối. Nếu chúng ta là người có gia đình, sự khiết tịnh cho phép hai vợ chồng vui hưởng đời sống tình dục một cách trọn vẹn, vì quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng vốn là nền tảng cho một linh đạo lành mạnh trong đời sống vợ chồng. Nếu chúng ta là người sống độc thân, sự khiết tịnh mời gọi chúng ta xây dựng những tương quan lành mạnh với người khác. Nói chung, dù sống bậc vợ chồng hay độc thân, khiết tịnh là nhân đức giúp chúng ta biết cư xử như những người trưởng thành trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trưởng thành và trung thành trong các quan hệ với người khác, từ chỗ quen biết cho đến tình bạn và tình vợ chồng, đó là ý nghĩa đích thực của giới răng thứ 9. Chớ muốn vợ chồng người. Hiểu một cách tích cực là hãy sống trung thành trong các quan hệ với người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ở phía bắc của tiểu bang Virginia, vào một đêm lạnh cóng, sương xuống lạnh khủng khiếp, nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ người cho quá gian. Không biết cụ đã chờ đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua, nhưng ông cụ lặng im, không vẫy họ, thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người qua chỗ cụ đứng, nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá. Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh, và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi nghe tiếng vó ngựa đi ngang qua. Ông nói với chàng trai đang cưỡi ngựa rằng, con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Đoạn này có nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa. Người cưỡi ngựa ghìm cương nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ đi nhờ một đoạn đường, mà còn đưa ông đến tận nhà. Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi, ông ạ, con thấy ông đã đứng đó từ lâu rồi, tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đường này nhiều người qua lại lắm mà, tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy? Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa và trả lời, con trai, ta đã ở vùng này lâu lắm rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ, dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự thương cảm và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta. Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động. Anh ta nói, con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, người cưỡi ngựa đó không ai xa lạ, mà chính là Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của nước Mỹ, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Thái độ của Thomas Jefferson khiến ông già chú ý, và ông đã nhận ra người cưỡi ngựa này mới là người thật sự biết quan tâm đến người khác. Ông già đã chờ đợi không phải một con người, mà chờ đợi một tấm lòng. Ông quả là người có mắt tinh đời, và ông không hề nhầm lẫn giữa một người có lòng độ lượng với một người thờ ơ lãnh đạm. Trong cuộc sống, giữa dòng đời ngược xuôi, biết bao lần chúng ta đã bước qua nhau mà không biết những nhu cầu cần thiết của người khác, không biết có một người đang cần chúng ta giúp đỡ. Trong đời sống thiêng liêng, biết bao lần chúng ta cũng bỏ qua lời mời gọi của Thiên Chúa, khi từ chối thực thi tình bác ái đối với tha nhân, khi từ chối trở nên chứng nhân của tình yêu thương. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại từ chối, mãi mê chạy theo ma quỷ, theo những cám dỗ mời mọc ngọt ngào của thế gian vật chất, của đam mê xác thịt. Chúng ta ngồi hàng giờ bên ly cà phê để nói chuyện phím, hàng giờ lang thang trên Internet, nhưng lại tiếc với Chúa một giờ cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Thiên Chúa đã quảng đại ban cho chúng ta một ngày 24 giờ, nhưng chúng ta lại tiếc với Chúa, so đo tính toán trả giá từng phút. Ta quá bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho Chúa. Đến với Chúa, con người không bao giờ thiệt thòi, trái lại, chúng ta được chăm sóc yêu thương, được nâng đỡ, ủi an. Chúa đến với ta ân cần, khiêm tốn. Ta đến với Chúa thì khoe khoang, kể lể và tính toán. Chúa đến với ta tinh tế, độ lượng, tín trung, đùm bọc, chở che. Ta đến với Chúa thì hẹp hòi, vị kỷ, so đo tính toán thiệt hơn. Chúa đến với ta như cơn mưa đầm đìa mát mẻ trên cánh đồng khô hạn, cằn trơ. Mưa không to tát nặng hạt, để rồi vội ướt, vội khô, nhưng triền miên nhẹ nhàng thấm đẫm vào mọi ngóc ngách của lòng ta. Những cơn mưa hồng ân, mưa cứu rỗi. Chúa đến với ta như ánh trăng rằm mùa thu, ánh trăng sáng tỏa muôn nơi, rọi chiếu tâm can, ánh trăng soi rõ lý trí, ánh trăng của tình yêu săn sóc, ánh trăng của cảm thông an ủi, của bao dung tha thứ. Chúa là sự chờ đợi yêu thương không mệt mỏi, tha thứ không giới hạn. Giữa dòng đời ngược xuôi, Chúa vẫn đứng đó đợi chờ ta, mặc dù phải chịu đựng sự băng giá, sự thờ ơ của lòng người. Chúa phải chịu đựng những cơn mưa dối trá, những ngông cuồng kiêu căng. Chúa ở lại với ta, trong ta, để thuộc về ta mọi đàng. Nhưng ta lại tìm mọi cách để tránh né Chúa, vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa thân thiện và gần gũi, ta lạnh nhạt, thờ ơ. Chúa đong đầy những đấu đã dằn, đã lắc, ta gạn lọc, cắt xén. Chúa thân hành đến với ta, còn ta thì ngại ngùng, xa cách. Lạy Chúa, xin dạy con biết tình yêu Chúa sâu thẳm đến dường nào, để con biết sống cho trọn tình yêu ấy. Xin ở lại bên con, và con cùng ước mong ở lại bên Chúa. Xin Chúa đừng bước qua đời con, hãy níu kéo con ở lại bên Chúa mãi mãi, vì chỉ có Chúa là niềm vui đích thực của đời con. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn,
Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người, cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.